Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy, ngày 12 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền phổ biến quy định của pháp luật về bảo tồn các loại chim hoang dã, di cư. Thời tiết hiện đang trong giai đoạn chuyển mùa khiến sức đề kháng của vật nuôi giảm, dễ nhiễm virus cúm gia cầm, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm sang người. Trước tình hình đó, ngành chức năng và các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ở một khu dân cư đoàn kết, sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 12 tháng 11, đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã đến dự và chung vui với nhân dân tổ dân phố 12 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổ dân phố 12 hiện có 216 hộ dân trên 800 nhân khẩu với 8 dân tộc anh em cùng chung sống. Phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của cấp ủy, tổ dân phố, ban công tác mặt trận, tổ dân phố 12 đã thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động. 100% số hộ dân trong tổ có đời sống trung bình khá trở lên, trong đó số hộ khá giàu chiếm gần 10%, không có hộ nghèo. Các phong trào thi đua như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh mà tiêu biểu là cuộc vận động hiến đất mở rộng đường đã được đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia. Bà con nhân dân trong tổ tích cực tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh trật tự, công tác chăm lo trẻ em, khuyến học khuyến tài được quan tâm thường xuyên. Năm 2022, tổ có trên 98% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, qua đó tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho nhân dân. Tổ dân phố 12 nhiều năm liền đạt danh hiệu tổ văn hóa tiêu biểu của phường và thành phố. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bí thư Thành ủy bày tỏ vui mừng được về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân trong tổ, đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả của tổ đạt được trong thời gian qua. Đồng thời thông tin đến nhân dân những kết quả nổi bật của Đảng bộ, chính quyền thành phố đã đạt được trong 10 tháng năm 2022. Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể phường Phan Đình Phùng và nhất là chi bộ tổ dân phố 12 cần quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục đoàn kết, tương thân tương ái, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua do các cấp ngành phát động, chăm lo phát triển kinh tế xã hội để không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Đặc biệt cần giữ vững tổ dân phố không có tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, tiếp tục chú ý đến công tác trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và xây dựng nếp sống văn hóa trong khu dân cư. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy đã tặng hoa quà cho cán bộ nhân dân tổ dân phố. Lãnh đạo phường cũng đã tặng giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm 2020-2022. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022, sáng ngày 12 tháng 11, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố số 4, phường Phú Xá. Tổ dân phố số 4 hiện có 278 hộ dân với 1.120 nhân khẩu, có 2 hộ nghèo và 8 gia đình chính sách. Năm qua, tổ dân phố đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân luôn đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, phong trào văn hóa văn nghệ thu hút đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia như tập dưỡng sinh, dân vũ, bóng chuyền hơi, bóng đá, cầu lông, v.v. Thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đến nay, các hộ dân trong tổ đều có xe máy, nhiều hộ có ô tô, phương tiện nghe nhìn, sử dụng nước sạch, 100% đường liên tổ được bê tông hóa. Các khoản thu theo quy định đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức được giao. Tổ đã xây dựng được mô hình điểm như nhà trọ tự quản, tổ liên gia tự quản phòng cháy chữa cháy, quyên góp được 9 triệu đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng. Xây dựng tủ quần áo không đồng năm 2022, chi bộ đã tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, bầu được tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác đã chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tích mà khu dân cư số 4 đạt được trong năm qua, đồng thời mong muốn thời gian tới, cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận và toàn thể nhân dân cần phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện mỗi khu dân cư là một mặt trận đoàn kết, thống nhất và vững mạnh toàn diện. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thường xuyên giám sát, phản ánh kịp thời những khó khăn vướng mắc của cơ sở với chính quyền địa phương, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng hoa, quà trị giá gần 20 triệu đồng tới khu dân cư và hai hộ nghèo của tổ. Lãnh đạo phường Phú Xá cũng tặng quà trị giá 2 triệu đồng tới tổ dân phố số 4 và tặng giấy khen cho 42 gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm 2020-2022. Ngày 12 tháng 11, thầy và trò trường Trung học cơ sở Quang Trung long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường 1992-2022 và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng các em học sinh đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các thầy cô giáo và học sinh nhà trường biểu diễn. Các tiết mục có chủ đề ca ngợi thầy cô, mái trường và sự nghiệp chồng người. Trường Trung học cơ sở Quang Trung, tiền thân là trường cấp 2 Quang Trung, được thành lập ngày 13 tháng 8 năm 1992 trên cơ sở sát nhập bộ phận cấp 2 ở 3 trường phổ thông cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cơ sở vật chất ban đầu của nhà trường là tiếp quản của khu lâm sản Đông Bắc, chỉ có một nhà cấp 4 với 3 phòng học. Học sinh của trường học nhờ cơ sở vật chất của trường tiểu học Đồng Quang, tiểu học Thống Nhất và tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, hiện nay trường có 25 lớp học với hơn 1.100 học sinh. Cơ sở trường học khang trang, đảm bảo môi trường dạy học an toàn, xanh sạch đẹp. Năm 2020, nhà trường được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 lần thứ 3. Trong bài diễn văn kỷ niệm do cô giáo Nguyễn Huệ Anh, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã nêu bật những kết quả đạt được trong 30 năm xây dựng và phát triển của nhà trường.
Tự hào với bề dày truyền thống của ngôi trường 30 năm tuổi, một thương hiệu đã được xác lập thì việc giữ gìn và phát triển nhà trường là nhiệm vụ mà nhà trường phải thực hiện. Nhà trường cần hướng tới mục tiêu trở thành trường trung học cơ sở hàng đầu của thành phố và của tỉnh. Tôi đề nghị nhà trường cần tập trung xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 nhằm xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp chủ yếu để giữ vững và phát huy chất lượng giáo dục, chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường. Các thầy cô giáo phải không ngừng nghiên cứu, nâng cao chất lượng giảng dạy của mỗi phương pháp để đạt chất lượng tốt nhất, luôn xứng đáng là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, là người kỹ sư tâm hồn đối với học sinh của mình. Các em học sinh thân mến, các em có quyền tự hào vì được học tập dưới mái trường có bề dày truyền thống, phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước. Các em cần phải có ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên để theo đuổi mục tiêu học để biết, học để làm, học tập để cống hiến và để làm người, trở thành những con người có ích cho xã hội, xứng đáng là học sinh của trường Trung học cơ sở Quang Trung.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đầy tự hào mà các thế hệ cán bộ, giáo viên nhà trường đạt được, đồng thời đề nghị tập thể ban giám hiệu và giáo viên học sinh nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, xây dựng ngôi trường với môi trường học tập đáp ứng yêu cầu giáo dục của giai đoạn hiện nay. Với sự khang trang bề thế của trường Trung học cơ sở Quang Trung ngày hôm nay là minh chứng sinh động và đầy thuyết phục về sự đóng góp công sức, trí tuệ và tâm huyết của lớp lớp thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Được trở lại trường vào đúng dịp lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, các thế hệ giáo viên, học sinh đã rất phấn khởi, tự hào về sự phát triển của nhà trường. Cô giáo Lê Thị Bích Nga, nguyên hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quang Trung, phấn khởi bày tỏ.
Tự hào về cái thế hệ tiếp nối của mình. Đúng như nhà thơ Tố Hữu đã viết là lớp cha trước, lớp con sau đã thành đồng chí trung câu quân hành. Phải nói là rất tự hào về cái thế hệ trẻ đã làm được những điều mà mình mong ước. Và một cái cảm xúc nữa tức là được trở về nơi mình gắn bó 30 năm công tác thì rất là bồi hồi, rất là xúc động. Và ẩn chứa đằng sau đó là cái lòng yêu nghề nó vẫn luôn luôn trỗi dậy và lúc nào trong trái tim là cũng luôn luôn nhớ về mái trường nơi mình gắn bó với biết bao kỷ niệm sâu sắc của cuộc đời.
Anh Vũ Văn Sơn, học sinh niên khóa 1995-1999 rất vui mừng khi cùng các bạn trở lại thăm trường. Nói về cảm xúc của mình, anh cho biết.
Chúng tôi thấy rất là phấn khởi về trường, thấy cơ sở vật chất khang trang, trường lớp sạch đẹp và có rất đông các bạn học sinh. Trước đây là chúng tôi học là cái quy mô nó rất là nhỏ, nhưng hiện nay về thấy cơ sở vật chất rất là khang trang, điều kiện dạy và học của thầy và trò nhà trường rất là tốt. Và tôi nghĩ là đây là một cái điều kiện tuyệt vời để thầy và trò nhà trường Trung học cơ sở Quang Trung tiếp tục phát huy được những cái thành tích của mình đã đạt được trong những năm qua.
Trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, nhà trường đã tổ chức nhiều đợt thi đua học tốt, dạy tốt. Và để tạo không khí sôi nổi cho học sinh, giáo viên, nhà trường đã tổ chức các hoạt động như thi thiết kế và trình diễn thời trang, rất nhiều tác phẩm sáng tạo đẹp mắt được các em thiết kế từ giấy báo, bao tải dứa, túi ni lông, giấy gói hoa, v.v. Với cuộc thi này, thực sự là một sân chơi bổ ích để các em có cơ hội thể hiện tài năng, sự sáng tạo của mình. Bên cạnh đó, nhà trường đã phát động cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Ngôi trường trong trái tim em. Cuộc thi đã có 25 tác phẩm của các lớp tham gia với các thể loại phong phú như tranh sơn dầu, tranh màu sáp, tranh màu nước được các em thể hiện trên rất nhiều chất liệu như giấy toki, toan, vải, v.v. Thông qua các tác phẩm tranh vẽ đã thể hiện được tình cảm của các em học sinh đối với mái trường và thầy cô. Ngoài các hoạt động trên, học sinh nhà trường cũng rất nỗ lực thi đua học tập và tham gia các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 30 năm thành lập trường. Em Đỗ Thủy Quyên, học sinh lớp 8A cho biết.
Trong thời gian qua thì bọn con đã tham gia rất nhiều cuộc thi và nỗ lực học tập đạt kết quả cao để hướng tới 30 năm thành lập trường Trung học cơ sở Quang Trung. Và hôm nay con thấy buổi lễ rất là long trọng và đặc sắc, có nhiều vị quan khách tới tham gia và các bạn học sinh cũng rất là nhiệt tình. Con và các bạn sẽ học tập thật tốt, phấn đấu, cố gắng, rèn luyện để xây dựng mái trường Trung học cơ sở Quang Trung ngày càng phát triển hơn nữa.
Trong 30 năm qua, Trường Trung học cơ sở Quang Trung nhiều năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen trong phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Sở Giáo dục và Đào tạo suy tôn lá cờ đầu khối trung học cơ sở, công đoàn vững mạnh xuất sắc, được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen, liên đội mạnh xuất sắc, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen, chi bộ đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, năm học 2020-2021, nhà trường vinh dự được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Để tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được và tô đẹp thêm truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường sẽ đem hết trí tuệ, tâm huyết, tài năng để đưa sự nghiệp giáo dục của Trường Trung học cơ sở Quang Trung phát triển lên một tầm cao mới. Ngày 12 tháng 11, Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường 1972-2022 và kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Dự buổi lễ có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Thái Nguyên, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo, giáo viên và học sinh nhà trường qua các thời kỳ, cùng gần 1.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường. Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh tiền thân là Trường Phổ thông Công nghiệp cấp 3 thành phố Thái Nguyên. Ngày đầu thành lập, nhà trường có 87 học sinh. Cơ sở vật chất thời điểm đó còn nhiều thiếu thốn. Trường là đơn vị đầu tiên của tỉnh Bắc Thái, Thái Nguyên tham gia vào hệ thống các trường phổ thông trung học vừa làm trong cả nước. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, từ chỗ chỉ có 11 cán bộ giáo viên, nhân viên, đến nay đã có 52 cán bộ giáo viên, nhân viên. Trong đó, trình độ thạc sĩ có 20 thầy cô, đạt trên 35%. Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trên 75% và gần 1.000 học sinh đang theo học tại trường. Tính trong 5 năm học gần đây, tỷ lệ học sinh của nhà trường đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông bình quân đạt 98,5% trên năm. Học sinh xếp loại hạnh kiểm khá tốt chiếm trên 94%. Học sinh đạt học lực khá giỏi, trung bình đạt 55-60%. Số học sinh đỗ vào các trường đại học cao đẳng chiếm trên 70%. Với những thành tích đã đạt được, nhà trường nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen, cờ thi đua xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Chủ tịch nước tặng hai huân chương lao động hạng 3. Chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công đoàn nhiều năm đạt vững mạnh xuất sắc. Phát huy truyền thống vẻ vang của nhà trường 50 năm qua, thầy và trò nhà trường đã và đang quyết tâm thực hiện thành công 8 giá trị cốt lõi là đoàn kết, trách nhiệm, trung thực, tự trọng, nhân ái, hợp tác, sáng tạo và khát vọng vươn lên. Nhân dịp này, nhà trường vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo năm học 2021-2022, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2022, cờ tuyên dương truyền thống của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, cờ tuyên dương truyền thống của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và cờ tuyên dương truyền thống của tỉnh đoàn Thái Nguyên. Ngày 11 tháng 11, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giao dịch số 1 Quỹ Tim Thái Nguyên tổ chức khánh thành nhà mái ấm tình thương cho gia đình hội viên phụ nữ nghèo là bà Đặng Thị Thao, sinh năm 1961 ở xóm Sộp, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên. Trước đây, gia đình bà Thao sống trong ngôi nhà nhỏ, xuống cấp nghiêm trọng. Hoàn cảnh gia đình bà Thao hết sức khó khăn. Chồng bà sức khỏe yếu, mọi chi tiêu sinh hoạt phụ thuộc chính vào đôi tay của bà. Chia sẻ với những khó khăn trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên, Phòng Giao dịch số 1 Quỹ Tim Thái Nguyên đã hỗ trợ tiền xây dựng cho gia đình bà ngôi nhà mới. Sau 6 tháng thi công, đến nay ngôi nhà có diện tích 80m² đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí xây dựng 400 triệu đồng, trong đó Quỹ Tim Thái Nguyên hỗ trợ 40 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo thành phố Thái Nguyên hỗ trợ 20 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo của xã và Hội chữ thập đỏ xã Huống Thượng hỗ trợ 6 triệu đồng. Còn lại là của gia đình và anh em họ hàng hỗ trợ. Tại chương trình Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên, Phòng Giao dịch số 1 Quỹ Tim Thái Nguyên, các tổ chức hội, đoàn thể của xã Huống Thượng đã trao tặng gia đình bà Thao nhiều phần quà ý nghĩa. Được biết thời gian qua, Quỹ Tim Thái Nguyên luôn đồng hành với hội viên phụ nữ như hỗ trợ vốn vay với lãi suất thấp, tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa là hoạt động thiết thực giúp hội viên phụ nữ nghèo có động lực vươn lên, ổn định cuộc sống. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành công văn về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật về bảo tồn các loài chim hoang dã di cư trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Phòng Kinh tế, Đội Quản lý Thị trường số 2, Công an thành phố, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nội dung chỉ thị số 04 CTTTG ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã di cư tại Việt Nam. Đồng thời, các cơ quan chức năng phối hợp liên ngành tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về săn bắt, giết, nuôi nhốt, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ, tiêu thụ chim hoang dã di cư, xử lý nghiêm các đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các loài chim hoang dã di cư, đồng thời đẩy mạnh thực hiện công tác phòng trừ dịch bệnh cho đàn vật nuôi, không để phát sinh dịch bệnh có nguồn gốc từ các loài chim hoang dã di cư. Ngoài ra, yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động và người dân không tham gia săn bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo các loài chim hoang dã di cư trái pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, những tháng cuối năm, nhu cầu vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm từ gia cầm tăng mạnh. Thêm vào đó, thời tiết hiện đang trong giai đoạn chuyển mùa, khiến sức đề kháng của vật nuôi giảm, dễ nhiễm virus cúm gia cầm, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm sang người. Trước tình hình đó, ngành chức năng và các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh. Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, tổng đàn gia cầm toàn tỉnh hiện có khoảng 15,5 triệu con. Để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát và lây lan, ngành nông nghiệp cùng với chính quyền các địa phương đã triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm. Trong đó tập trung giám sát dịch bệnh đến từng hộ chăn nuôi, nhất là những khu vực đã từng xuất hiện bệnh. Đôn đốc công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng tại khu vực chuồng trại, vùng trọng điểm, vùng nguy cơ cao. Cùng với đó, ngành chức năng cũng thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành thực hiện công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp giết mổ, buôn bán, vận chuyển nhập lậu không rõ nguồn gốc. Các địa phương trong tỉnh cũng đang tiến hành rà soát, tổ chức tiêm mới, tiêm bổ sung vaccine cúm cho đàn gia cầm, đảm bảo đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn, đồng thời tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của dịch cúm AH5 hay còn gọi là cúm AH5N1 đối với sức khỏe con người cũng như ảnh hưởng đến phát triển kinh tế. Theo ông Lê Đắc Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản, bệnh cúm gia cầm dễ phát sinh vào thời điểm chuyển mùa, virus lây lan nhanh, gây nguy hiểm cho tất cả các loại gia cầm. Ngoài ra, một số chủng virus cúm gia cầm có thể lây sang người. Do vậy, cùng với áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thường xuyên tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi, bà con cần đặc biệt lưu ý. Khi thấy đàn gia cầm có biểu hiện nhiễm bệnh thì không nên tự mua thuốc điều trị mà phải báo ngay cho cán bộ thú y để được hỗ trợ, không vứt bỏ xác gia cầm ra ngoài môi trường. Hiện nay, mặc dù tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm vẫn được kiểm soát tốt, nhưng nguy cơ bùng dịch vẫn hiện hữu, bởi tỷ lệ tiêm phòng của một số địa phương đạt thấp, nguy cơ lây lan, xuất hiện bệnh cao. Thêm vào đó, thời gian qua, cả nước đã xuất hiện 39 ổ dịch cúm gia cầm tại 19 tỉnh, thành phố. Số gia cầm buộc phải tiêu hủy là 77.000 con. Đặc biệt, trong tháng 10 vừa qua, đã xuất hiện một trường hợp người nhiễm virus cúm gia cầm, chủng AH5 tại tỉnh Phú Thọ. Sau hơn 8 năm, nước ta không có trường hợp tử vong hoặc nhiễm virus cúm AH5. Để chủ động phòng chống dịch, bệnh cúm lây từ gia cầm sang người, ngành chức năng khuyến cáo người dân không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm, chết và không rõ nguồn gốc, đảm bảo ăn chín, uống sôi, không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, không phát hiện gia cầm ốm, chết, tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn. Đặc biệt khi có biểu hiện cúm như sốt, ho, đau ngực, khó thở có liên quan đến gia cầm, phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Có thể thấy, việc thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của ngành chuyên môn trong phòng chống dịch cúm không chỉ giúp người chăn nuôi bảo vệ tốt đàn gia cầm, tránh gây thiệt hại về kinh tế, mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và những người xung quanh. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ, sự phối hợp của tổ dân phố với ban công tác mặt trận và các chi hội, cộng đồng dân cư tổ dân phố Tân Hương, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh nhằm phát huy sức mạnh cộng đồng, góp phần xây dựng tổ dân phố văn hóa. Ghi nhận của phóng viên Thủy Linh. Tổ dân phố Tân Hương hiện nay có trên 250 hộ với gần 850 nhân khẩu, có 5 dân tộc cùng sinh sống. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, tổ dân phố, nhân dân trong tổ luôn đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt 5 tiêu chí của cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ông Hoàng Văn Kế, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố Tân Hương, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Chi bộ cũng đã xác định cái như thế là lấy công tác tuyên truyền là chính, lấy cái hội phụ nữ và hội nông dân làm lòng cốt để tuyên truyền coi như cho mọi người dân hiểu về cái ý nghĩa và cũng như cái tác dụng của cái việc xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh thành công. Và cái nữa là chúng tôi tập trung xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân. Đấy, để coi như thế là làm sao thực hiện cái việc này có hiệu quả.
Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết nhất trí, nhân dân trong tổ đã ra sức thi đua phát triển kinh tế, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó đến nay, bình quân thu nhập đầu người ở tổ đạt khoảng 70 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ khá và giàu chiếm gần 90%, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh chỉ còn 0,39%. Cùng với đó, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển, thu hút được mọi lứa tuổi tham gia. Trong năm 2022, tổ dân phố có 250 trên 251 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 99,6%. Trong đó 174 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm giai đoạn 2020-2022, 26 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc 3 năm liền. Ngoài ra, nhiều năm liền, tổ dân phố đã triển khai thực hiện tốt mô hình khu dân cư tự quản, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh sạch đẹp, an ninh trật tự được giữ vững. Năm 2022, tổ dân phố không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội phát sinh, không có người theo các tà đạo hay các tổ chức bất hợp pháp. Là một người dân có nhiều năm sinh sống tại đây, bà Đỗ Thị Mùi, tổ dân phố Tân Hương, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, vui mừng cho biết.
Chúng tôi là luôn luôn là cùng bà con là thể hiện tốt cái tình đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, chấp hành những cái chủ trương của Đảng và Nhà nước rồi. Về cơ sở của tổ dân phố thì luôn luôn đoàn kết và cùng nhau là thực hiện tốt các cái quy ước chung.
Với những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tổ dân phố Tân Hương vinh dự được chọn là đơn vị tổ chức điểm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cấp tỉnh và cấp thành phố năm 2022. Trao đổi về những thành tích đạt được của tổ dân phố Tân Hương, ông Đỗ Tiến Hòa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên nói:
Có thể đánh giá cuộc vận động đã đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tổ dân phố. Hàng năm đều đạt tổ dân phố văn hóa, khu dân cư được công nhận là khu dân cư tiên tiến và xuất sắc 3 năm liền. Trong quá trình thực hiện, các hoạt động của tổ dân hương đã mang lại sức lan tỏa rộng lớn, là một điểm sáng để cho các tổ dân phố khác trên địa bàn phường Đồng Bẩm học tập cũng như nhân rộng.
Có thể khẳng định, tinh thần đoàn kết chính là cội nguồn sức mạnh và cũng là động lực để tổ dân phố Tân Hương hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn, đồng thời tiếp tục giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa tiêu biểu. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 12 ngày 13 tháng 11 năm 2022, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, sáng sớm có sương mù nhẹ.
Mục thông tin quảng cáo. Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn Tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn Tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.